nhất tâm định lệ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho vì niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu phúc lành pháp sanh.
Chúng con kính tri ân sư minh hạnh, kính bạch chi công đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình A Tỳ Đàm ngày 20 tháng 6 năm 2011, sở hữu tịnh hảo tiếp theo Sopanasetasika. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Đăng từ bi dẫn nhập đi. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tam Ma Giác, Nam mô Sằng Khai Giác. Hôm nay thì chúng ta học sở hữu tịnh hảo. Cái nhóm sở hữu tịnh hảo biến hành mà chúng ta học là có 19 cái sở hữu. Và nhờ nhóm giới phần có 3, nhóm vô lượng phần có 2 và nhóm trí tuệ có 1, cộng lại là 25 sở hữu. Và cái nhóm tịnh hảo này là những cái nhóm tâm sở tốt đẹp. Và hôm qua thì chúng tôi đã giảng 7 cái sở hữu, đó là tính, niềm, tham, quý, vô tham, vô sân, hình giả. Đó là 7 cái tâm sở tịnh hảo biến hành. Ở trong loạt là 19 sở hữu tịnh hảo biến hành. Thì hôm nay chúng ta còn lại 12 cái tâm sở mà nó đi theo cặp. Như là tịnh thân, tịnh tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm. Như vậy là tịnh thân và tịnh tâm đó là một cặp mà cứ như vậy chúng ta tịnh thân tịnh tâm là khinh thân khinh tâm rồi nhu thân nhu tâm thích thân thích tâm mà thần thân thần tâm mà chánh thân chánh tâm đó là một loạt 6 cặp mà 12 cái tâm sở tịnh hảo sẽ được nói chung vào trong 19 cái tâm sở tịnh hảo biến hành, có nghĩa là những cái tâm thiện những cái tâm lành tốt nào đều có đồng loạt 19 cái sở hữu này đồng sanh. Hôm nay 12 cái sở hữu tịnh hảo từ cái tịnh thân tịnh tâm cho đến chánh thân chánh tâm thì chúng ta sẽ được nghe được Đức Pháp Thân thuyết giải rộng rãi. Bây giờ mời MC lên đọc bài học và chúng ta sẽ tỉnh để Đức Pháp Thân thuyết giải.
Ừ. bài học hôm nay. Sở hữu tịnh hảo tiếp theo. Subha Chetasika phần B. Sở hữu thứ 8, tịnh thân và tịnh tâm. Kaya Basadi Kitta Basadi. Từ ngữ căn bát cộng xâm an tịnh. Đặc tính của hai sở hữu tâm này là diệt trừ hay làm dịu xuống sự nóng bỏng của vật dục phiền não. Kilesa Bhavata Vipassana. Cũng như bóng mát của cây đối với người đã bị mặt trời thiêu đốt. Tịnh Basadi phản nghĩa với phóng dật. Uthaccha Kaya thân. Ở đây không phải nói về cơ thể mà ám chỉ một tổng hợp các sở hữu tâm. Kitta chỉ cho tâm. Chân tướng của hai sở hữu tịnh thân và tịnh tâm là sự an tịnh, lìa xa sự sôi nổi phiền não của tâm và các sở hữu tâm. Thuận sự của hai sở hữu tịnh thân và tịnh tâm là làm êm dịu sự sôi nổi. Sự thành tựu của hai sở hữu tịnh thân và tịnh tâm là tâm êm dịu mát mẻ đối với cảnh. Nhân cần thiết của hai sở hữu tịnh thân và tịnh tâm là tâm và các sở hữu tâm. Sở hữu thứ 9, khinh thân và khinh tâm. Kaya lạc hù ta Chitta lạc hù ta. Từ ngữ căn la hù nhẹ, mau. Đặc tính của hai tâm sở này là diệt trừ sự nặng nề của tâm và các sở hữu tâm, giống như một người đặt một cái nặng xuống. Khinh la hù ta đối trị với hôn trầm thi nát và thị miên bích hạ. Chân tướng của hai sở hữu khinh thân và khinh tâm là cách lìa bỏ sự nặng nề của tâm và các sở hữu tâm. Phận sự của hai sở hữu khinh thân và khinh tâm là phá sự nặng nề của tâm và các sở hữu tâm. Sự thành tựu của hai sở hữu khinh thân và khinh tâm là làm tâm và các sở hữu tâm được nhẹ nhàng. Nhân cần thiết của hai sở hữu khinh thân và khinh tâm là tâm và các sở hữu tâm. Sở hữu thứ 10, nhu thân và nhu tâm. Kaya mudita Chitta mudita là sự hiệu mềm của tâm và các sở hữu tâm. Đặc tính của hai sở hữu tâm này là diệt trừ sự thô cứng và chống đối. Như một miếng da thô cứng sau khi được thoa dầu hay ngâm nước sẽ trở nên nhu nhuyễn, mềm dịu. Nhu mudita đối trị với tà kiến, đức tha và ngã mạn, mà nó chân tướng của tâm là sự dịu mềm của tâm và các sở hữu tâm. Phận sự qua sở hữu như thân và như tâm là hạn chế sự thô cứng của tâm và các sở hữu tâm. Sự thành tựu qua sở hữu như thân và như tâm là làm tâm và các sở hữu tâm bắt cảnh dễ dàng. Nên cần thiết của hai sở hữu như thân và như tâm là tâm và các sở hữu tâm. 11. Thức thân và thức tâm. Kaya kammanyata Chitta kammanyata. Từ ngữ kamma cùng ta thích ứng, thích hợp với mọi hoàn cảnh. Như một cục sắt bị nung đỏ có thể làm thành bất cứ vật gì. Chân tướng của hai sở hữu thức tâm và thức thân là cách lìa sự không thích hợp với công việc. Phận sự của hai sở hữu thức thân và thức tâm là diệt sự cứng nhắc của tâm và các sở hữu tâm. Sự thành tựu của hai sở hữu thức thân và thức tâm là các sở hữu. Sự thành tựu của hai sở hữu thức thân và thức tâm là cách thích hợp với công việc của tâm và sở hữu tâm khi tiếp thu đối tượng. Nên cần thiết của hai sở hữu thức thân và thức tâm là các sở hữu tâm. 12. Thuần thân và thuần tâm. Kaya bhagunyata Chitta bhagunyata. là sự tinh luyện thông thạo hay thuần thục của tâm và sở hữu tâm. Đặc tính của hai sở hữu tâm này là diệt trừ sự đình trệ, bệnh hoạn của tâm và sở hữu tâm. Như một người thợ rành nghề có thể làm được tất cả các công việc trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình. Chân tướng của hai sở hữu thuần thân và thuần tâm là sự không đình trệ của tâm và các sở hữu tâm. Phận sự của hai sở hữu thuần thân và thuần tâm là diệt trừ sự đình trệ của tâm và các sở hữu tâm. Sự thành tựu của hai sở hữu thuần thân và thuần tâm là cách xa lìa lỗi lầm. Nên cần thiết của hai sở hữu thuần thân và thuần tâm là cách kết hợp với công việc của tâm và các sở hữu tâm. 13. Chánh thân và chánh tâm. Ca giúp chúc các ta giúp tôi giúp các ta là sự chánh trực của tâm và sở hữu tâm. Đặc tính của hai sở hữu này là đối trị với sự quanh co tà vậy của tâm và các sở hữu đồng sanh để chúng trở thành chân chánh. Như kim chỉ nam giúp người khách lữ hành khỏi lạc hướng. Chân tướng của hai sở hữu chánh thân và chánh tâm là cách chân chánh ngay thẳng. Phận sự của hai sở hữu chánh thân và chánh tâm là đối trị sự tà vại. Sự thành tựu của hai sở hữu chánh thân và chánh tâm là được chân chánh không tà vại. Nên cần thiết của hai sở hữu chánh thân và chánh tâm là các sở hữu tâm. Chúng con cung thỉnh đại đức Phật Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay là một bữa thầy ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Chư Tăng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Thì hôm nay chúng ta sẽ học tiếp về những cái tâm sở tịnh hảo. Và đặc biệt là cái tâm sở, những cái tâm sở hôm nay thì nằm ở trong cái tâm sở biến hành. Tình thảo biến hành. Như vậy ở trong trường hợp nào ở tâm thiện cũng đều có cái những cái tâm sở này sanh khởi. Và vì tùy vào mỗi một cái tâm sở nó sanh khởi như vậy đó, thì nó tạo nên một cái tâm lý để rồi nó đối trị lại những cái phiền não khác nhau. Đó là như vậy. Thì hôm nay là chúng ta sẽ học tiếp cái phần B được nói đến là cái tâm sở tình thảo. Và đặc biệt là cái tâm sở thứ nhất ở đây được nói đến là tâm sở tịnh thân và tịnh tâm. Thì cái chữ tịnh ở đây thì quý vị biết rằng được nói đến là cái sự trầm lắng, cái sự an ổn, cái sự không có phóng dật. Là nó đối ngược lại với cái sự phóng dật hay là cái sự thất niệm. Như vậy thì cái tịnh ở đây là chúng ta hiểu là nó là một cái gì đó. Ví dụ như ở bên kia là động, ở bên kia là động, thì ở bên đây là tịnh. Thì tịnh là như vậy. Tịnh nó không, nó khác hoàn toàn. Tức là tịnh thân và tịnh tâm ở đây á, là hai cái sự cũ này nó cùng là đi chung một một cặp với nhau. Nó làm cho không phải là nó chỉ là nói đến thân không, mà phải nói là nó là những, nó kết hợp làm cho những cái tâm sở nó sinh ra để rồi tâm của mình được an tịnh. Khi mà được an tịnh là như vậy. Như vậy thì một cái gì đó là một cái sự phóng dật. Ví dụ như thường là tâm của mình nó bị phóng dật. Nó phóng dật bởi nhớ cảnh này hoặc là nhớ cảnh kia thông qua cái tâm sở hữu tưởng, cái sở hữu tưởng. Thì như vậy thì mình nhớ cảnh là cái sự phóng dật. Phóng dật là cái sự loạn động, cũng như là một người mà mà dùng một cái cục đá để chọi vào trong đống tro, thì những cái bụi tro nó bay lên như thế nào thì sự phóng vật dường cũng như vậy. Thì cái sự mà cái tịnh thâm ở đây nó có cái tác dụng làm cho cái nội tâm của mình và thân của mình nó được an tịnh. Khi mà nói đến thân an tịnh á, tức là nó có một cái trạng thái như là không có khó chịu của thân. Ví dụ như một khi mình một người mà mình ngồi mà mình cảm thấy như là ở chỗ này nó khó chịu, đau nhức kia nó sượng sùng sao đó, thì cái trường hợp đó là cái trường hợp mà nó khó chịu của thân. Nhưng mà ở đây sở hữu tịnh thân và tịnh tâm á, là nó làm cho cái tâm của mình được an tịnh, là làm cho thân của mình cũng được an tịnh, là như vậy. Nó giống như là một cái gì đó, như là một cái vật thể mà chúng ta được che phủ bởi những cái tro, cái tro nó bung lên, nó được đè lại, nó được dằn trấn áp lại, không cho những cái tro đó nó bùng khởi. Thì như vậy thì cái tịnh thân và tịnh tâm là nó cố ý là nó cái chủ cái việc mà nó đối trị lại. Thường là những cái tâm bất thiện, thường là những cái tâm bất thiện á, nó sanh khởi lên, để rồi những cái phiền não nó sẽ tiếp tục sanh khởi. Nhưng mà cái tâm thiện ở đây là nói đến cái tâm thiện tịnh thân và tịnh tâm ở đây, tức là nó đối trị lại những cái gì, cái phóng vật, thường là như vậy, nó phóng vật. Như vậy thì với một cái người mà tu tập thiền á, tu tập thiền, thì cái trong những cái phản khắc mà một cái vị hành giả tu tập đó, một cái vị hành giả đó tọa thiền tu tập đó, mà mình có được cái sự tịnh tâm, qua là tịnh thân tịnh tâm đó, thì cũng chính là nhờ cái sở hữu tịnh thân và tịnh tâm này nó sanh khởi ở trong tâm thiện của mình, để đối trị lại những cái phóng vật. Mà phóng vật là một cái pháp bất thiện, tuy rằng nó không phải là nó, chúng ta thấy nó không phải là cường phát như tâm tham, không phải là nó cường phát như tâm sân, nhưng mà nó là một cái tâm mà nó ngấm ngầm ở trong những, như là ở trong những cái tâm bất thiện, nó làm cái sự xáo trộn ở trong nội tâm của mình, và do không có kiểm thúc được đó, từ đó nó sẽ sinh ra những cái pháp bất thiện từ ở trong nội tâm, khiến cho chúng sinh có những cái hành động có những cái hành động bị lệch lạc. Như trong kinh Tăng Chi, Đức Phật ngài dạy rằng chính vì tâm đặt sai hướng cho nên là đưa đến cái sự bất lợi lớn. Và do vậy đó, cái tâm sai hướng là sao? Cái tâm bị phóng vật này, cái tâm mà bị phóng vật này. Vì vậy cho nên là sở hữu tịnh thân và tịnh tâm là một cái tâm sở, nó đối trị lại với cái sự phóng vật từ ở nội tâm của mình. Và cái tâm sở thứ hai mà chúng tôi muốn nói, tức là cái cặp tâm sở thứ hai ở đây đó, tức là tâm sở khinh thân và kinh tâm. Khinh thân và kinh tâm, khinh ở đây thì chúng ta hiểu nó giống như là cái hồi nãy là cái sự yên tịnh, nhưng mà bây giờ nó là cái sự nhẹ nhàng, nó là cái sự thanh thoát. Có lúc nào đó thì chúng ta cảm thấy như thân của chúng ta không có bị, thân của chúng ta khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta không có bị sượng sùng, hay là chúng ta không có bị nặng nề. Ví dụ như chúng ta thấy rằng mà nếu mà nói, mình nói có một cái ví dụ đó, là nếu như mình trong cơ thể của mình, trong dân gian người ta gọi là trúng gió, thì tự động cái tay của mình nó sẽ cảm thấy nặng nề, hoặc là cái thân của mình nó cảm thấy trầm ê, nó nặng nề, nó không thể tự nhiên được, nó không được thoải mái được. Thì cái tâm sở mà khinh thân và kinh tâm ở đây là nó để chi? Nó là một cái điều để sát trừ lại những cái trầm lắng hay là cái nặng nề của cái sự hôn trầm, đặc biệt là như vậy. Như chúng ta thấy rằng một trong năm cái truyền cái thì trong đó có một cái truyền cái gọi là truyền cái hôn trầm và thị miên, là hai cái. Hôn trầm là trạng thái coi như là hạn chế của tâm của mình, tức là tâm của mình không có được suy tư, không có suy nghĩ những cái này, không được suy nghĩ, không có suy nghĩ những cái kia, thì nó làm cho tâm của mình không thể phát kiến ra được một cái điều gì mới lạ ở trong cái phần nội tâm của mình, tức là trí tuệ không thể sanh khởi được. Và vì vậy đó cho nên là tâm sở hôn trầm á, nó là một cái pháp bất thiện, cho nên nó làm cho tâm của mình đình trệ lại, và thân của mình á thì cảm thấy như là nó mệt mỏi, nó giả dự, nó buồn ngủ, nó uể oải, thì từ đó gọi là trong một trong hai cái tâm sở hôn trầm và thị niên, tức là hai cái pháp bất thiện và hôn trầm thị niên. Như vậy thì đó là những cái pháp bất thiện, nhưng mà ở đây đó tâm sở khinh thân và kinh tâm đó, nó sanh khởi lên là nó làm cho một cái gì đó được nhẹ đi, cũng như là một người mà cái gánh nặng được đặt xuống, hay là làm cho một cái gì đó, tức là cái gì sự hôn trầm của mình, tức là sự buồn ngủ giả dự nội tâm của mình, nó làm cho mình vượt qua khỏi những cái trạng thái đó. Như vậy thì thủy niên và hôn trầm là hai trong những cái pháp cặp đôi mà chúng ta thấy đó, nó là làm cho trì trệ ở nội tâm, hay là làm cho nặng nhọc, làm cho nặng nhọc từ ở thân của mình, làm cho mệt mỏi uể oải của thân của mình. Mà ở đây đó, với một cái người, một vị hành giả mà tu tập đó, tu tập thiền định, thì mình có lúc đó, mình cũng được cái sự thoải mái, hay là cái sự nhẹ nhàng. Chữ khinh ở đây là cái sự nhẹ nhàng, cái sự thăng lên. Như vậy thì một người mà có được cái sự có được hai cái tâm sở khinh thân và khinh tâm nó sanh khởi lên đó, thì làm cho cái sự hôn trầm và thị miên của mình nó sẽ bị giảm đi, nó sẽ được giảm đi lần lượt. Như vậy thì mình biết rằng cái chân tướng của sở hữu của tâm sở khinh thân và kinh tâm này đó là gì? Nó là thứ nhất là nó là cái sự phận sự của nó là gì? Là nó làm cho cái thân tâm của mình phá vỡ đi, nó phá vỡ cái thân tâm nặng nề của mình. Và cái sự mà thành tựu của nó đó là gì? Đó là làm cho thân tâm của mình nó và các sở hữu khác được nhẹ nhàng, nó được thư thới từ ở cái việc mà nội tâm của mình. Mình nói với điều này đó thì thật sự ra đó, cái cảm giác đó, mà mình khi nào mà mình có được những cái trạng thái từ ở những cái nội tâm như thế này thì mình mới có thể cảm nhận được cái sự an lạc. Bởi vì cho nên là mình thấy rằng những cái vị mà họ có được cái sự hoan hỷ đó, thì họ có được cái sự khinh thân hỷ, hay hoặc là họ có cái gọi là lan ba hỷ, tức là cái niềm vui mà nó dạt dào, nó dâng trào như là sóng biển, dâng trào sóng biển, nó từng cơn mát mẻ như thế nào, thì cái niềm hỷ lạc của cái người mà tụ ở trong cái thiền, việc mà tu tập thiền định của mình, mà mình có được những điều này chính là những cái tâm sở khinh thân và khinh tâm này, khinh thân và khinh tâm này. Như vậy thì cái khinh tân khinh tâm này đó là gì? Cái tâm sở khinh thân và khinh tâm này nó đối trị đi những cái gì? Cái hôn trầm và thị niên. Và cái tâm sở thứ cái cặp tâm sở thứ ba nữa, tức là nhu thân và nhu tâm, nhu thân và nhu tâm. Như vậy cái chữ nhu đây là chúng ta chỉ giống như là cái sự nhu nhuyễn, cái sự mềm dịu, mềm mỏng, là những cái tâm sở từ ở trong nội tâm của mình. Có lúc thì mình thấy rằng mình điều phục cái tâm nó cảm thấy như khó chịu, nó khó khăn, nhưng mà đến một lúc nào đó thì cái tâm sở khinh thân và khinh tâm này mà nó sanh khởi lên, tức là tâm sở thiện này đó, nó sanh khởi lên đó, nó làm cho cái nhu thân, xin lỗi vì nhu thân và nhu tâm này nó làm cho mình một cái gọi là thuần thục, hay là cái mềm dịu ở trong đó, tức là mình cảm thấy thoải mái, không bị khó khăn trên phương diện thực tập. Hay là với một người mà mình thấy rằng thường có các định tâm thường xuyên đó, thì mặc dù là một lúc nào đó mình có lúc bị phóng tâm, nhưng mà rồi cái người mà phóng tâm đó, do họ có thường có cái định rồi đó, thì bây giờ họ lại có một cái họ lấy lại cái trạng thái, họ lấy lại cái trạng thái mà thân và tâm của mình để một cách nhu nhuyễn, nó rất là dễ hơn là cái người mà chưa từng có được những cái trạng thái hay là cái giống như là cái ấn chứng mà mình đã qua. Thì cái sự mềm mềm dịu của thân của thân và tâm này đó, cũng có nghĩa là cái tâm sở nhu thân nhu tâm này nó làm cái việc đó để nó đối trị lại gì, nó làm cho mình được mềm dịu. Thí dụ như chúng ta thấy rằng một người mà có cái tà kiến á, hay là cái ngã mạn á, thì cái người đó chúng ta thấy rằng, đặc biệt là khi mà mình nói là cái người mà có cái tà kiến, cái tà kiến là khó bao giờ mà thay đổi, dù là thiên kiến cá nhân của họ, tức là họ nghĩ về một cái suy nghĩ riêng tư của họ, về cái tư kiến của họ, thì cái tư kiến của họ mà để mà dời đổi được cái tư kiến của họ thì rất là khó. Tại vì họ cứ nghĩ rằng họ nghĩ như vậy, họ hiểu như vậy là đúng. Vì vậy cho nên là với có một người nào đó mà dời bỏ cái kiến chấp của họ thì thật sự là không phải là dễ. Không phải là dễ. Vì sao? Là vì họ cứ cho rằng vì họ cứ cho rằng cái suy nghĩ của họ là đúng. Cho nên là bây giờ thí dụ như họ đặt không họ không đặt niềm tin về ở đối với Tam Bảo, không đặt niềm tin đối với Phật Pháp Tăng, thì họ đặt niềm tin một điều gì đó. Thí dụ như họ đặt tin vào cái ngày giờ hên xui, họ đặt tin vào cái phương hướng, cái hướng định nào đó, hay hoặc họ đặt niềm tin vào cái tuổi tác hên hoặc là xui. Thì cái mà để mà bỏ được cái suy nghĩ của họ như vậy đó, để mà mình điều chỉnh họ cái để mà bỏ được những cái suy nghĩ quan điểm như vậy không phải là dễ. Thì cái người mà tà kiến mà họ đã đặc biệt là có một cái định kiến hay là cái thiên kiến chính họ, cái tư kiến chính họ, thì cái điều đó họ rất khó mà dời đổi. Hoặc là cái người mà ngã mạn ở đây tức là mình hiểu, tức là cái người mà tự cho mình là thông suốt hết tất cả, tự cho mình là hơn hết tất cả. Cho nên là trong cái sự ngã mạn chúng ta thấy rằng mình đưa cái suy nghĩ mà mình so sánh với một đối tượng nào khác, cả hơn ý hơn nghĩ bằng, hơn nghĩ thua, bằng ý thua, hay là thua ý hơn, thua ý bằng, hay là thua ý thua. Thì cả chính cái cấp độ, chính cái điều mà mình so sánh với một người khác, thì cái đó nó, cái ngã mạn nó cũng có thể sanh khởi lên, nó đều là sanh khởi lên. Nhưng mà khi mà cái tâm sở nhu thân và nhu tâm này đó, nó làm cho cái tà kiến của mình nó sẽ lắng dịu đi, nó sẽ mềm dịu đi, dễ dàng chấp nhận lời một lời phiến nhắc của người khác. Cái thứ hai nữa là nếu mà tâm sở ngã mạn sanh khởi lên, mà nếu như mà một người tu tập mà có tâm sở khinh thân nhu tâm và nhu thân này đó, nó sanh khởi lên đó, thì thật sự là họ thấy họ vẫn là một cái người không có lớn, hay là một người hiểu biết hết tất cả, làm cho cái sự mà hiểu biết họ nghĩ rằng họ là người nhỏ, hay là họ là người mà chưa hiểu gì hết. Đó là như vậy. Ví dụ như chúng ta thấy ông Sách Cha Cá đó, tự cho mình là một cái người hiểu biết tất cả, rồi cho mình là một cái người mà có thể lý luận bẻ gãy hết tất cả, để cuối cùng rồi ông ta gặp Đức Phật. Ông ta gặp Đức Phật để rồi Đức Phật điều phục ông ta qua những cái câu hỏi mà Đức Phật này đặt ra, rồi cuối cùng ông không thể trả lời được, rồi cuối cùng ông đã đuối lý trước cái những cái câu cực vấn hỏi từ nơi Đức Phật. Cho nên là cuối cùng ông phải thuần phục ở cái chỗ, thuần phục Đức Phật ở cái chỗ là Đức Phật đã bẻ gãy được cái sự ngã mạn của ông. Thì cũng như vậy, với cái tâm sở mà nhu thân và nhu tâm này đó, chính là một cái vị hành giả tu tập mà đến một lúc nào đó thì cái tâm thiện này nó sẽ sanh khởi lên, nó sẽ điều chế, nó sẽ trấn áp, hay hoặc là nó sẽ đẩy bỏ, lùi bỏ những cái pháp tà kiến và ngã mạn này. Tà kiến là một pháp bất thiện, ngã mạn là một pháp bất thiện. Cho nên ở đây khi mà nói đến cái sở hữu nhu thân và nhu tâm này đó, thì cái gì? Nó là làm cho các tâm sở nó dịu dàng đi, và cái phận sự của nó chính là cái gì? Nó chế các cái phần, nó khống chế các cái phần, nó hạn chế các cái phần mà thô cứng của nội tâm của mình. Và cái thành tựu của cái tâm sở mà nhu thân mà nhu tâm này đó, là nó làm cho bắt cảnh một cách dễ dàng, nó không có. Thí dụ như là ngã mạn hoặc là tà kiến sanh khởi lên, do chấp sai, do so sánh, tự cho là hơn, cho nên là không thể chấp nhận một cái gì hơn mới nữa, khác nữa, cho nên là khó. Nhưng mà cái tâm sở nhu thân và nhu tâm này, nó làm cho bắt cảnh một cách dễ dàng. Và nhân cần thiết của cái tâm sở nhu thân nhu tâm này là chính là gì? Là nó làm cho các sở hữu của mình được nhu nghiến, là như vậy. Và cái cặp tâm sở thứ kế tiếp nữa mà chúng tôi muốn nói ở đây, đó là thích thân và thích tâm. Thích thân và thích tâm. Thích thân là thích tâm. Thích ở đây chúng ta hiểu giống như là cái sự mà nó thích hợp đó. Cái gì nó vừa hợp cho cái đó. Nó lớn quá cũng không được, mà nó nhỏ cũng không được. Ở đây có cái ví dụ là giống như là một cái hòn bi, một cục sắt của hòn bi đó, nó được nung đỏ ra. Do vậy thì họ sẽ gò, họ sẽ đánh, họ sẽ gò như thế nào để nó vừa với lại cái gì. Cũng như là cái người cái họ muốn tròn hay là muốn vuông để họ chế tác ra một cái món đồ gì đó. Nếu như cái món đồ đó ở chỗ đó là cái lỗ vuông, thì họ sẽ gò cái cục bi đó bằng cái sự nung đỏ, họ gò lại. Họ sau trước khi họ nung đỏ xong rồi họ gò lại, nó trở thành hình vuông để đưa vào khớp vào đó, đưa vào khớp vào đó. Hay hoặc là cái lỗ đó là tròn, thì họ sẽ gò cái viên bi đó trở thành cái hình tròn để đưa khớp vào đó. Thì cái gì ở đây cũng vậy, là những cái tâm sở thích thân và thích tâm này nó cũng như vậy đó. Tức là nó làm cho cái sự thích ứng ở trong cái thiện pháp của mình, nó không có một cái sự trở ngại. Như vậy thì cái điều chân cái chân tướng của tâm sở thích thân và thích tâm này đó là gì? Nó tách lìa cái sự không thích hợp, nó tách lìa không sự thích hợp. Và phận sự của nó đó, chính là nó làm cho các tâm sở này đó diệt trừ những cái sự cứng nhắc đi. Cái sự cứng nhắc mà nó bất lợi, nó bất lợi. Và vì vậy rồi cái sự thành tựu của nó là những cái tâm sở ở đây, tâm sở thích thân và thích tâm ở đây, là nó làm cái công việc cho các tâm sở khác tiếp thâu đối tượng, tiếp nhận cái đối tượng đó, tiếp nhận cái đối tượng đó là nó là cảnh. Cái cảnh đó, ví dụ như một người mà tu tập ở trong phương pháp thiền chỉ, mình gắn tâm ở trên cảnh sắc, hay là mình gắn tâm ở trong một cái đề mục gì đó, đề mục đó là đề mục đất, ha, đề mục nước, đề mục gió, thì cái thích thân, tâm sở thích thân và thích tâm này nó làm cho mình thích ứng để hướng đến cảnh. Cái cảnh mà mình đang cảnh ở đây là cái cảnh mà mình, là cái đề mục mà mình gắn tâm ở trong đó, nó thích ứng. Như vậy thì, và cái nhân cần thiết của nó, đó là các tâm sở thích ứng trong, nó tạo cho các tâm sở, các tâm và tâm sở nó được thích ứng ở trong mọi cái trường hợp. Như vậy thì đó là tâm sở thích thân và thích tâm. Còn cái tâm sở mà thuần thân và thường tâm ở đây nữa, nhà tâm sở thuần thân và thường tâm ở đây được nói đến là gì? Là nó là cái sự thông thạo, hay là nó là cái sự thuần thục. Như một người mà mình làm cái công việc gì đó nó thuần thục rồi, thì cái công việc đó họ làm rất là gọn ghẽ, họ làm rất là mau chóng, họ làm rất là đẹp, hay là nó làm rất là sắc sảo. Nhưng mà với một người mà làm cái công việc gì mà không thuần thục á, thì mình cảm thấy như tay chân của họ bị thô thiển, tay chân của họ bị sượng sùng, họ không có thể nhuần nhuyễn ở trong cái điều đó. Thì cái thuần thục ở đây là mình thường các tâm sở nó làm cho các cái tâm sở sanh theo với nó đó, là làm cho cái nó thuần thục đi, để nó chi, nó loại trừ những cái sự bệnh hoạn từ nội tâm của mình. tức là nội tâm của mình nó có những cái pháp bất thiện, nó cản trở hay nó ngăn trở, thì cái sự mà thuần thâm thuần tâm này nó làm cho cái sự dễ chịu hay là cái sự mà thuần thục ở trong đó một cách mau lẹ gọn gàng, đó là như vậy. Và khi mà mình nói đến cái chân tướng của nó đó là gì, chân tướng của tâm, cái tâm sở mà thuần thân thuần tâm này đó, đó là nó tạo cho cái sự không bình trệ của nội tâm, của sở, của các tâm sở, nó làm không cho đình trệ, tức là có cái gì đó làm cho thông suốt không có đình trệ. Thứ hai nó là phận sự của nó là làm cho các tâm sở đó được thuần thục, và nó diệt trừ đi những cái sự đình trệ. Cái phận sự của nó là diệt trừ đi những cái sự đình trệ. Và cái thành tựu của cái tâm sở thuần thân thuần tâm này đó là nó làm cho các cái gì, các tâm của mình cách xa những cái lỗi lầm, tức là mình tránh xa những cái lỗi lầm. Và nhân cần thiết của nó chính là các công việc thích hợp cho các tâm sở, các tâm sở nó đồng sanh một cách dễ dàng, đó là như vậy. Rồi cái cặp tâm sở kế tiếp nữa được chỉ cho chánh thân và chánh tâm. Nói cái điều này thì thật sự ra nó rất là tinh vi, nó rất là tinh vi. Nó tinh vi là gì? Có những lúc, có khi chúng ta thấy là có những lúc cái tâm và thân của mình cảm thấy thoải mái và cảm thấy dễ dàng trước mọi công việc, nhưng mà có những lúc thì mình thấy rằng thân và tâm của mình sao lấy lại đề mục rất là khó, tìm lại những trạng thái như vậy rất là khó, hay hoặc là thân của mình nó không được thoải mái. Khi mà chúng ta thấy rằng nếu như mà thân của mình mà bị một cái cơn bệnh thì tự động mình co tay, hoặc là mình duỗi chân, hoặc là mình lắc đầu, hoặc là mình nháy mắt, nó cảm thấy như khó chịu, làm như có cái gì đó nó ngăn cản. Thì cái trường hợp đó cũng như vậy, thì cái tâm sở mà thuần thân thuần tâm nó cũng như vậy thôi. Và chánh thân chánh tâm ở đây được nói đến tức là những cái tâm sở này đặc biệt làm cho cái sự hiểu biết đúng đắn, hay là chân chánh, không có làm nó điều khiển làm cho các tâm sở khác đi đúng một đường, chứ không phải là quanh co hay không phải là tà vại được, mà là làm cho các cái tâm sở đó nó đi đúng với một đường, như một cái gì đó là người mà giống như là một cái người mà lữ khách, hay là một cái người lữ khách đi đường, người ta nương tựa vào cái la bàn, cái địa bàn để mà người ta nương tựa vào đó để người ta xác định đâu là hướng bắc, đâu là hướng nam, đâu là hướng đông và đâu là hướng tây, và họ sẽ chọn ra cho mình một cái hướng đi. Thì cái chánh thân và chánh tâm này, cái tâm sở chánh thân và chánh tâm này nó đồng hướng dẫn các tâm sở khác đi đúng, và nó không có quanh co hay nó quẹo quạch từ ở hướng khác, từ hướng khác. Vì vậy cho nên là nó có một cái nhiệm vụ là làm cho các tâm sở khác nó đồng đi hướng một chúng một đường, đi hướng vào một đường. Như vậy thì nói đến cái chân tướng của tâm sở chánh thân và tánh tâm này á, chính là gì, là nó thẳng ngay, nó chân chánh thẳng ngay, nó làm cho chân tướng của nó làm cho các tâm sở khác là chân chánh và đi thẳng ngay một đường. Phận sự của nó là gì? Phận sự của nó là các tâm sở làm cho các tâm sở đó nó đối trị lại với cái sự tà vại. Như vậy thì, và cái sự thành tựu của nó cũng chính là làm cho các tâm sở khác chân chánh, không có bị tà vại. Nhưng cần thiết là làm cho thân chánh thân và chánh tâm, làm cho các tâm sở các tâm sở khác chân chánh được, đó là như vậy. Thì ở đây đó là trong những cái tâm sở mà chúng ta học qua được biết, được nói đến, tức là những cái tâm sở, trước nhất là tâm sở tịnh thân và tịnh tâm, tâm sở khinh tâm và khinh tâm, thuần thân và thuần tâm, thức thân và thức tâm, nhu thân và nhu tâm, chánh thân và chánh tâm. Đó là những cái cặp tâm sở được gọi là được sanh khởi ở trong những cái tâm thiện. Đặc biệt là tâm thiện nào mà sanh khởi lên thì cũng có những cái tâm sở này, để nó tùy vào mỗi chức năng của mỗi tâm sở để nó tạo cho cái sự, nó tạo cho, tức là mỗi phận sự hay là chức năng của nó, để nó tạo cho cái sự thuận lợi của các tâm sở thiện sanh khởi. Nó đồng sanh như vậy để rồi nội tâm được an tịnh, hay là được thuần thục, hay là được nhẹ nhàng, tất cả, hay hoặc là được hướng đến một con đường chân chánh, thì cũng chính là nhờ ở nơi những cái tâm sở này. Thì hôm nay chúng ta học, không biết là chúng tôi vào trễ rồi chúng tôi thấy đưa cái bài nói về những cái tâm sở thuộc nhóm tịnh thảo biến hành này, đặc biệt là những cái cặp liên quan với nhau, mà chúng tôi không biết rằng còn cái bài học nữa hay không, riêng là chỉ có cái phần này chúng tôi giảng, phần sau thì để Đức Phật đăng giảng chúng tôi cũng không biết, cho nên là chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây. Xin thỉnh đại Đức Phật đăng trở lại để Đức Phật đăng tiếp tục điều họp cái phần còn lại. Bây giờ thì chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây. Xin dâng phần phước này đến chư Tôn Đức, xin chia đều quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn quá. Xin chia đều quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng và chư thiên hộ trì chư Phật tử, luôn luôn được sự an lạc thuận duyên ở trong đời sống tu tập của mình. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống đây.
Hôm nay thì nghe MC nói Đức Phật Tân giảng, thành ra chúng tôi cứ nghĩ là Đức Phật Tân biết bài rồi, thành ra Đức Phật Tân giảng xong rồi thì giờ còn trở lại thời gian thì vẫn theo thông lệ là đặt câu hỏi để trả lời. Đại Đức nghĩ sao về những cái cặp tâm sở này? Ví dụ mình nói tâm sở, tâm sở khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm. Nhưng mà tại sao lại có cái trong cái tập pháp giác chi đó, có cái tịnh giác chi? Tịnh giác chi có nghĩa là sở hữu tịnh thân, tịnh tâm đó, là cái để nói đến tịnh giác chi thôi. Trong khi có những cái tâm sở khác trong cái một loạt sáu cặp tâm sở, nhưng mà chỉ có nêu lên cái tâm sở tịnh thân tịnh tâm thôi, mà nó tịnh, nó thuộc về tịnh giác chi, còn những cái tâm sở khác thì nó là không thành giác chi. Theo đại đức, đại đức nghĩ như thế nào về vấn đề này? Đừng có hỏi để chúng tôi trả lời chính đại Đức Phật Tân.
Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Quý vị nghe rõ không ạ? Alo. Dạ, cảm ơn cô Anicca, cảm ơn cô quý vị, cảm ơn cô Cẩm Bình, quý vị rất nhiều. Thật sự ra thì hôm nay chúng ta còn thời gian cũng rất là nhiều. Những cái tâm sở mà chúng tôi thấy là hồi nãy chúng tôi giảng ở bên Kinh Pháp Cú, nên là cũng thấy cái thời gian, cũng thấy sức khỏe nó không được khỏe. Hôm qua nay thì chúng tôi không được khỏe lắm. Bây giờ thì qua cái câu hỏi của đại Đức Pháp Đăng thì Pháp Đăng xin thảo luận như là trả lời cái câu hỏi của đại Đức. Một điều đó là những cái cặp mà những cái tâm sở tịnh hảo ở đây được nói đến, tức là tâm sở tịnh thân, tịnh tâm, nhu thân, thích tâm, tuần thân, tuần tâm, chánh thân, chánh tâm. Tức là những cái tập tâm sở này nó nằm ở trong những cái tâm sở gọi là những cái tâm sở biến hành. Tức là cái tâm thiện nào mà nó sanh khởi lên thì có những cái tâm sở tịnh hảo biến hành này nó đều sanh khởi hết. Nhưng mà cái câu hỏi mà Đại Đức Phật Đăng vừa nêu ra đó, tại sao ở trong thần còn các giác chi có cái tịnh giác chi, mà sao không nói là khinh an giác, không có nói đến không có nói đến những cái tâm sở khác. Chúng ta thấy rằng, chúng tôi thấy rằng ở trong cái phần mà thất giác chi á, thì trong đó ngoài có cái niệm giác chi, hỷ giác chi, tịnh giác chi, định giác chi, xả giác chi, khinh an giác chi, thì những cái điều mà giác chi nó sanh khởi á, là nói đến cái, theo chúng tôi nghĩ là trong bảy cái giác chi mà Đức Phật ngài nêu á, là nó nằm ở trong 37 pháp trợ giác ngộ đó. Thì những cái ở đây nói đến những cái đặc tánh của nó, và những cái đặc tánh của mỗi một pháp. Ví dụ như tịnh giác chi thì nêu rồng rạch nó là nó có cái chức năng là làm cho cái tịnh đó, cái tâm của mình được tịnh, cái tâm của mình được tịnh. Nếu mà cái tâm được tịnh á, thì phải có những cái tâm sở đồng sanh, tức là đồng sanh để nương tựa vào đó để mà nó làm cái việc chức năng chung. Ví dụ như bây giờ mình nói là ở trong đó nói có tịnh giác chi hoặc là khinh an giác chi, thì có thể chúng ta thấy rằng cái tịnh giác chi mà tâm mà có được cái sự thanh tịnh á, là nói đến cái phần gốc của nó. Giống như là ở trong một công ty á, thì cái có một cái ông giám đốc, dưới ông giám đốc á, thì sẽ có các ông quản đốc, rồi ở dưới ông quản đốc thì có những cái người tổ trưởng để điều phối điều hành các công việc ở trong cái dây chuyền làm việc của mình. Thì nói như vậy đó, thì trên là có ông giám đốc, rồi dưới nữa là có các ông quản đốc. Thì dưới các ông quản đốc thì sẽ có những người tổ trưởng để điều hành cái dây chuyền làm việc của mình trong một cái cơ xưởng, một cái công sở, một cái cơ xưởng. Thì cái người giám đốc đó là phải điều hành một cách chung nhất. Cũng như là đây được nói đến, tức là các chính là chỉ cho nói đến cái thất giác chi, tịnh giác chi hoặc là khinh an giác chi. Khinh an giác chi ở đây chúng ta hiểu giống như là sự khinh thân và khinh tâm vậy. Theo chúng tôi nghĩ là như là sự khinh thân và khinh tâm. Thì cái mỗi cái điều mà cái thanh tịnh nó được sanh khởi, thì hay hoặc là cái nội tâm của mình được nhẹ nhàng thư thới á, thì cũng chính nhờ ở các pháp khác nó đồng làm như vậy, tức là các tâm sở khác đồng sanh như vậy. Như vậy thì sự điều hành chính á, là nhờ ông giám đốc, nhưng mà các cái công việc khác á, là nhờ các ông quản đốc và các người tổ trưởng, và mọi người đồng việc, đồng làm việc và đồng hướng về một việc duy nhất là làm sao tạo ra cái sản phẩm, cho công ty của mình. Thì cũng như vậy thôi, các cái dây chuyền làm lại, ví dụ như chúng ta thấy rằng cái người mà làm thợ may đó ở trong công ty á, thì một người may cái cánh tay và một người may cái cổ áo, một người may cái thân áo và một người khác có thể bơm nút, rồi người khác có thể là xếp lại, rồi người khác đóng gói, vân vân. Thì nhiều người làm như vậy nó mới thành được cái áo. Như vậy thì cái tâm sở mà theo chúng tôi nghĩ là ở trong thất giác chi mà Đức Phật ngài nêu á, là có cái tịnh giác chi hoặc là có cái khinh an giác chi, hoặc là có những cái giác chi khác, vân vân. Thì những cái giác chi này được nói đến như là một cái người một quyền hết để nói đến cái điều hành ở trong đó. Còn ngoài ra thì những cái tâm sở khác đồng phụ, cũng như là những cái người quản đốc hay những người tổ trưởng hay là những người nhân công để mà làm cái công việc trong đó, để cuối cùng để thành nên cái sản phẩm. Thì theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Cho nên ở đây á, cái tịnh giác chi được nói đến như là một cái pháp thiện, mà nó là một cái pháp thiện gốc căn bản. Mà cái khinh tịnh thân và tịnh tâm này tức là chỉ cho một cái tâm sở để nương trú vào đó, để tâm của mình có được cái tịnh giác chi. Hoặc là một cái tâm sở khinh thân và khinh tâm này nó nương trú vào đó để rồi cùng các cái tâm sở khác sanh vào trong đó để cuối cùng có được cái khinh an giác chi ở trong thất giác chi. Đó là như vậy. Thì theo chúng tôi thì chúng tôi xin đóng góp cái ý kiến suy nghĩ của chúng tôi trong cái câu hỏi của Đại Đức Phật Đăng vừa nêu. Bây giờ thì chúng tôi xin được xuống mic kính thỉnh Đại Đức Phật Đăng trả lời, vì còn thời gian rất nhiều. Kính thỉnh Đại Đức Phật Đăng có thể giảng thêm về ý nghĩa của cái bài học hôm nay, liên quan đến những cái bài học hôm nay. Vì hôm nay chúng tôi cũng không được thoải mái lắm. Kính thỉnh đại đức Pháp Đăng.
Sa thú cái câu hỏi của đức Phật Đà Tăng. Nhưng bây giờ thì đức có thể đặt lên câu hỏi để Pháp Đăng trả lời hay là sao ạ? Đức nếu này đức đặt câu hỏi thì đức giơ tay nha. Nói thêm về cái tâm sở tỉnh hả? Nếu mà muốn trình bày thêm ấy, thì cũng xin chia sẻ thêm một tí xíu. Thì cũng như là chúng ta thấy rằng cái tâm sở tỉnh, tỉnh thân tỉnh tâm nó là một cặp. Mà nó có thể khi mà cái tâm của mình tỉnh thì nó sẽ duyên cho những cái lạc sinh khởi. Và khi mà có cái lạc thì cái tâm mình cảm nhận đó, sự an tịnh, rất là an tịnh. Thì lúc bây giờ phóng vật cũng bị đẩy lùi hoàn toàn, cũng như là hồi nãy thì Đức Pháp Tân nói vậy. Nên khi một người mà cái tâm sở tịnh, tịnh thân, tịnh tâm mà Đức Phật gọi là tịnh giác chi, thì chúng ta thấy rằng trong khi chánh thân, chánh tâm hay là khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm thì những cái tâm sở này mình không thấy nói đến. Nhưng mà thật sự thì những cái cặp mà tâm sở này khi mà nó làm cho cái trạng thái của tâm nó được an tịnh. Và khi mà nó an định á, thì nó có thể có những cái sự hiện khởi của những cái chi thiền tầm tứ hỷ. Và khi mà tâm an tịnh á, thì nó thường phát huy cái sức mạnh của cái tịnh giác chi này, làm cho người đó dễ dàng an trú ở trong cái thiền và có thể đẩy lùi được cái phóng dật hay là cái sự rối loạn của tâm. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật này, khi người nói trong thất giác chi thì chúng ta thấy nó có những cái chi phần khác với bát chánh đạo. Ví dụ chúng ta thấy chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định. Còn khi mà nói đến cái tâm và cái thất giác chi thì chúng ta thấy như là tập pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi, tịnh giác chi, định giác chi, xả giác chi, khinh an giác chi. Và thì những cái chi phần mà như là tập pháp giác chi hay cần phần giác chi á, thì chúng thấy nó giống trong cái bát chánh đạo. Nhưng khi nó đến hỷ á, hỷ giác chi, tịnh giác chi, định giác chi, xả giác chi, kinh an giác chi, thì chúng ta thấy rằng những cái tâm sở này là muốn nói đến cái sự tu tập mà nó đạt được cái trạng thái, những cái trạng thái mà nó gần đến cái sự giác ngộ. Bởi vì chúng ta thấy bát chánh đạo nó sanh khởi là sanh khởi trong tâm đạo đồng lúc. Còn thức giác chi này thì chúng ta tu tập, chúng ta tinh luyện đó, chúng ta tinh luyện nó từ từ. Nên khi mình nói đến những cái tâm sở mà được nói trong cái phần mà những cái pháp giác chi đó, người tỉnh giác chi đó, là những cái tâm sở này nó làm cho cái sự mát dịu. Hoặc là ở trong những cái pháp mà nó sanh chung vô, nó làm phần sự, nó phát huy cái phần sự của nó. Cũng như Đức Pháp Tân nói gì đó, trong công sở thì mỗi người có một cái công việc để mà làm. Và khi một người nào họ làm trong công việc nào, họ phát huy được cái trong cái công việc đó, đó là cái phần sự họ được viên tròn. Thì chính cái tâm sở tịnh thân tịnh tâm này đó, nó khi mà nó viên mãn của nó trở thành tịnh giác chi. Và khi mà nó bởi vì chúng ta cũng thấy ở trong kinh Đức Phật nói khi mà bảy giác chi này nó y viễn ly, y ly tham, y tịch tịnh hướng đến sự từ bỏ. Bởi vì bảy pháp giác chi này nó y viễn ly, y ly tham, y tịch tịnh hướng đến cái sự từ bỏ. Là tịch tịnh là cái trạng thái mát lạnh của không có phiền não. Khi mình y viễn ly, viễn ly là viễn ly tham, viễn ly sân, viễn ly si. Y ly tham ly tức tất cả những cái các pháp hữu vi, lấy ly tham là tội thắng. nếu ly tham là tối thắng. Thì chính khi mà nói đến ly tham là tối thắng á, thì mình thấy được cái, những cái tâm sở này nó sanh lên y biển ly, y ly tham, y tịch tịnh hướng đến sự từ bỏ. Bởi vì khi mà những cái trạng thái của cái tâm sở tịnh an này nó sanh khởi đó, thì nó có một cái trạng thái mà Đức Phật nói đưa đến cái sự mà hướng đến cái sự từ bỏ đó, là từ bỏ tất cả những cái gì mà trước đây mình bị đau khổ, hoặc trước đây mình bị như là trôi lăn, mình bị lôi kéo, hay là mình bị khổ đau trong cái vòng sanh tử luân hồi. Thì khi mình y vào ly tham, y vào tịch tịnh hướng đến cái sự từ bỏ đó, thì mình từ bỏ những cái gì mà lúc trước á, mình bị đau khổ. Ví dụ chúng ta thấy một cái người khi tịnh thân tịnh tâm, tinh thân tinh tâm, hay là tịnh nhất chi sanh cởi rồi, họ thấy trước đây khi họ chưa tu tập á, những cái phiền não tham ái sân hận nó rất là nhiều, những cái tà kiến, hay là những cái tham ái rất là nhiều. Nhưng mà khi mà cái tâm mình nó an tịnh từ từ đó, thì mình sẽ đạt được những cái trạng thái mà thiền tính, hay là những trạng thái đặc biệt. Chính chúng ta thấy Đức Phật này, khi mà Ngài nói đến một người mà không có cái sở hành an tịnh đó, thì khó mà sống trong rừng núi. Chính cái vị Bà La Môn này nói rằng rừng núi sẽ làm cho những vị sa môn, rừng núi sẽ làm cho con người đó là lông tóc dựng ngược. Thì Đức Phật này cũng tuyên bố rằng khi nào người nào có tâm chưa có an tịnh á, mà khi mà họ ở trong rừng núi, cái cảnh rừng núi sẽ làm cho họ đó điên loạn. Bởi chúng ta đừng nghĩ rằng cái cảnh yên tịnh nó sẽ làm cho người ta yên tịnh, mà có thể là nhiều khi cái người đó họ sống quen vào những cái tuần qua đô thị, những cái tiếng cười quen rồi, giờ sống yên tịnh làm cho họ có thể họ rối loạn tâm trí của họ cũng có. Nhưng mà khi một người mà có những cái trạng thái của tịnh thân tịnh tâm, hay là tịnh giác chi rồi đó, thì thân và tâm của họ nó đều an tịnh, và nó có những cái pháp hỷ lạc, hay là nó có thể phát sanh những cái thiền chứng. Khi mà người đó có một cái trạng thái tâm như vậy rồi, thì người đó rất là dễ để chứng đắc được các cái loại thiền. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng ở trên cái khía cạnh nào đó, thì cái tịnh giác chi đó, nó kể vào những cái pháp giác chi đó, là chính vì nó đạt được những cái trạng thái như vậy nên nó thể dẫn chứng đến được gọi là niết bàn, nó sẽ tiến tới niết bàn, và nó sẽ đạt được cái tướng như là vô thường tướng, khổ tướng, vô ngã tướng. Và thường thì chúng ta thấy rằng y viễn ly, y tham, y tịch tịnh hướng đến cái sự từ bỏ. Thì chính Đức Phật Ngài nói ở trong kinh Tương Ưng về Tương Ưng Giác Chi, thì Ngài nói như vậy, những cái pháp giác chi này nó phải có y viễn ly, y tham, y tịch tịnh hướng đến sự từ bỏ. Như vậy thì chúng ta y ly tham, y tịch tịnh, đó là muốn nói đến cái sự tịch tịnh của các cái pháp hữu vi, hay là sự tịch tịnh của ngũ uẩn. Khi mà ngũ uẩn nó chưa có tịch tịnh á, thì sẽ không có đưa đến những cái sanh hữu trong tương lai nữa. Như vậy thì thường á, những cái pháp mà những cái tâm sở này đó, mà chúng ta thấy á, từ những cái tâm sở này được tinh luyện, nên khi mình nói đến cái tâm sở mà những cái tâm sở này đó, nó thuộc về những cái tâm sở mà sanh nó trong cái tâm thiện, mà khi mình có làm cái việc phawana, có nghĩa là mình tu tiến, thì những cái tâm thiện nó sanh lên, nó có cái trí tuệ đó, thì nó sẽ có cái sự phát huy của những cái tâm sở này, và nó hiển lộ những cái tâm sở này mà Đức Thế Tôn này mới trình bày cho chúng ta biết rằng cái tịnh giác chi này chính là cái tâm sở tịnh thân tịnh tâm này. Và chúng tôi trả lời cái câu của chúng tôi nói thêm cái câu của Đức Phật Tân, không biết Đức Phật Tân hồi nãy giờ nghỉ mệt như vậy, thì Đức có muốn đặt câu hỏi nào xung quanh cái bài học của thầy Đức đã thuyết hay không? Hôm qua thì chúng tôi cũng thuyết một mình, mà chúng tôi cũng rất là mệt. Bữa hôm nay thì tương đối nó cũng chưa đến nỗi gì tệ hại như hôm qua, nhưng mà bây giờ thì cũng muốn thay phiên nhau để trả lời, thay phiên nhau để chia sẻ cho hết cái thời gian trong cái bài học hôm nay. Không biết là Đức Pháp Tân có muốn đặt câu hỏi này, chúng ta đặt tiếp cái câu hỏi chứ như Đức à. không biết là Đức Pháp Tân. Đức Pháp Tân giờ Đại Đức muốn đặt câu hỏi hay là chúng tôi đặt câu hỏi để Đại Đức tiếp tục trả lời? Hay Đức đặt câu hỏi thì Đức mời Đức.
Dạ, sa thú kính tri ân đầy Đức Pháp Đăng rất nhiều. Đức Pháp Đăng đã chia sẻ cho cái câu hỏi mà nãy liên quan đến bài học hôm nay đó. Thì bây giờ xin hỏi thầy Đức Pháp Đăng một câu là nếu như mình nói rằng là mình tu tập mà trong ở đây đó thì thường là nói đến những cái tâm sở, nói ví dụ như mình nói đến tâm sở bát chánh đạo. Ở trong bát chánh đạo thì được biết như là chánh kiến là sở hữu trí tuệ, chánh tư duy là sở hữu tầm, chánh ngữ là sở hữu chánh ngữ, vân vân. Thì hả mà tám cái tâm sở gọi là bát chánh á, thì tức là nó được xếp vào trong bát chánh đạo. Thì nếu như mà ở trong những cái tâm sở đó nó sanh khởi ở trong bát chi đạo, nó sanh khởi ở trong tâm đạo, hay nó trong sanh tâm sở nó sanh ở trong tâm tâm thiện dục giới của mình á, thì mình có thể tu tập được. Nhưng mà tu tập theo từng cái chi từng cái chi đạo đó, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, vân vân. Thì khi mà những cái tâm sở đó nó sanh khởi lên để mà nó tu tập trong bát chánh đạo ở trên phương diện hiệp thế hay hoặc là trên phương diện siêu thế, thì ngoài cái tâm sở đó ra thì có những cái tâm sở này, những cái tâm sở còn lại nó có thể sanh không, hay hoặc là nó không sanh, hay hoặc là nó sanh bằng cách nào? Xin Đại Đức Pháp Đăng giải thích, cũng như là Đại Đức cho cái ví dụ để biết coi là làm sao. Là nếu như nói là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh, tức là sở hữu bát chi đạo mà nó hiệp ở trong cái tâm hiệp thế của mình á, hợp ở trong hiệp thế của mình á, thì mình hiểu, mình biết là như vậy. Những cái tâm sở đó chắc chắn sẽ làm việc đó như vậy. Nhưng mà ngoài những cái tâm sở bát chi đạo đó ra, thì khi mà tâm thiện sanh khởi lên, thì những cái tâm thiện, những cái tâm sở này nó có sanh khởi không? Và nếu mà nó sanh khởi thì nó sanh khởi như thế nào, hay là nó không sanh khởi? Thì xin thỉnh đề Đức Pháp Đăng hoan hỷ thảo luận thêm về cái câu hỏi mà Pháp Tân vừa đưa ra. Kính thỉnh đề Đức Pháp Đăng.
Thì theo những câu hỏi của Đức Pháp Tân nó nói về quanh cái bát di đạo và những cái tâm sở này. Ví dụ mình thấy thì như Đức Pháp Tân đã nói đó, vì cái tâm sở chánh kiến trong bát chánh đạo, chánh kiến là tâm sở trí tuệ, chánh tư duy là tâm sở tầm, chánh niệm là tâm sở niệm, chánh ngữ là tâm sở chánh ngữ, chánh nghiệp chánh sở chánh nghiệp, chánh mạng tâm sở chánh mạng, chánh tinh tấn là tâm sở tầng, chánh định là tâm sở nhất hành. Thì khi mình nói đến những cái bát chỉ đạo nó sanh như vậy đó, trong cái sự tu tập rồi có những cái tâm sở ngoài đó sanh không, thường thường quý vị thấy khi mình nói đến một cái công ty xí nghiệp đó, thì khi người ta nêu danh lên ông giám đốc đó ông giỏi, nhưng mà thật sự ông giám đốc đó ông giỏi đó cũng có nhiều nhân viên giỏi lắm quý vị, chứ không có nghĩa là ông giám đốc này ông làm tất cả những cái công việc ở trong đó. Ví dụ chúng ta thấy cái khâu may á, thì có một người tổ trưởng, hoặc là cái khâu mà kiểm hàng đó cũng có một người tổ trưởng, rồi cái khâu mà đo cắt đó là một người tổ trưởng, và trong đó có nhiều hội viên. Thì chúng ta cũng thấy như vậy, khi nói đến những cái tâm sở nó sanh lên đó, khi nói đến những cái tâm sở đi đầu đó, thì nó có nhiều cái tâm sở nó cũng hợp ở trong những cái tâm sở đó nó sanh lên, chứ không có thể là không có. Nhưng mà khi mà mình không có thấy nó hiển lộ, ví dụ như khi nói đến chánh kiến đó, thì mình thấy chỉ có tâm sở trí tuệ nó sanh khởi thôi. Nhưng mà trong Mithi Văn Đá cũng có nói đó, ví dụ như cái trí tuệ nó cắt đứt, nhưng mà được ví dụ như những cái phần liên quan, một cái lưỡi dao đó, thì nó phải dính liền với thân dao, thân dao đó, nó phải có cái sống dao, sống dao nó có mũi dao, mũi dao á, và nó có cái cán dao. Như vậy á, thì con dao nó không chỉ đơn thuần là cái lưỡi, vì chúng ta thấy cái lưỡi dao không á, nó cái lưỡi dao thì nó phải dính vào cái thân dao, nó có sống dao và cái mũi dao. Khi mà cắt cắt đứt cái gì đó, đòi hỏi cái dao nó phải bén, biết rằng trí tuệ được ví dụ như cái lưỡi bén của con dao để cắt đứt phiền não. Nhưng mà nó có những cái thân dao, nó có những cái sống dao, nó có những cái cán dao, chui dao, nó phải có những cái phần liên quan như vậy. Nhưng mà khi mình nói Đức Phật thì nói đến trí tuệ đó, thì trong kinh Vi Tiên Văn Đáp đó, có nói đưa ra cái hình ảnh thí dụ vậy. Đức ngài Nagarjuna được đức vua Milanda đó, được ngài Nagarjuna ngài trình bày là thí dụ cho cái lưỡi dao đó, nó sắc bén giống như trí tuệ, nhưng mà ở đó nó còn cái thân của con dao nữa. Cái thân con dao nó dính liền vào cái lưỡi dao, thì thân con dao đó là những cái chi phần mà nó dính liền với con đó. Cán dao, chui dao là những cái phần mà nó dính liền với con dao, không có tách rời con dao ra được. Thì nó cũng giống như vậy, những cái tâm sở kia nó cũng sanh ở trong đó, và nó có mỗi tâm sở nó có một cái đặc tính riêng của nó. Ví dụ mình thấy khi mà nói đến cái sở hữu mà nhẹ nhàng hay là cái sự khinh thân khinh tâm á, mình thấy khinh thân khinh tâm á là hai cái tâm sở được nói ở trong 19 tâm sở tinh hảo, hay là 6 cái đôi mà hồi nãy chúng ta đã nghe được Đức Phật Tăng thuyết giảng đó. Cái sự khinh thân khinh tâm là cái sự nhẹ nhàng nhu nhuyến, nó không có chừng trừ. Nên thường thường quý vị thấy ở trong kinh Đức Phật này nói rằng không có cái gì nó mau lẹ bằng tâm. Mà Đức Phật này ví dụ như một người mà bắn một mũi tên, một người 30 mũi tên thì cái nào lẹ hơn? Tất nhiên là cái người 30 mũi tên lẹ hơn rồi. Nhưng mà rồi có hai cái mũi tên bắn ra là một người 30, bốn cái mũi tên bắn ra là một người 30. Cái người mà bắn chụp một mũi tên với một người mà một đồng một lúc người ta bắn 4 mũi tên, 30 được 4 mũi tên đó, thì cái người nào lẹ hơn? Tất nhiên là cái người mà 30 4 mũi tên đồng một lúc người ta bắn ra đó, mà mình bay mình chụp được 4 mũi tên đó là mình lẹ hơn. Thì cái tâm sở mà làm cho cái sự nhẹ nhàng đó, như là kinh thân kinh tâm đó, là những cái tâm sở mà nó làm cho những cái tâm nó nhẹ nhàng. Bởi vì quý vị thấy tâm á, những cái tâm sở đồng sanh với tâm, bởi vì đồng sanh với tâm, đồng nương một căn, đồng biết một cảnh, đồng diệt đồng sanh. Như vậy thì khi mà cái tâm nó nhẹ nhàng á, thì chính là cái tâm sở này nó hợp ở trong tâm. Bởi vì cái tâm nó là một, cũng như quý vị đã nghe rồi đó, tâm giống như nước vậy. Các cái tâm sở này như những loại màu vậy, cũng là một loại nước thôi. Cũng giống như sơn vậy, người ta pha ra nhiều loại màu, người ta bỏ màu gì thì nó ra màu đó. Thì những cái tâm sở nó giống như những cái loại màu, tâm nó giống như nước vậy, nhưng mà nó có cái hiển lộ đó là do các cái loại màu ở trong cái tâm đó, mà cái cảnh hiện bài nó đặc biệt đẹp. Thì cái tâm của chúng ta khi mà nó được tinh luyện qua những cái tâm sở như là khinh thân khinh tâm đó, nó trở thành nhẹ nhàng, nhu nhuyến, nhẹ nhàng, thơi thới, nhẹ nhàng, nó sử dụng. Thì khi mà nói đến, bởi vì Đức Phật là một vị đạo sư, ngày thí dụ như là chúng ta nghe cái thí dụ mà chúng tôi nói đó, là cái tô canh nó ngon đó, nó có nhiều thành phần ở trong đó, chứ không phải là một cái, mình nói canh nó ngon là do rau không, hay là do đường, do muối, do bột ngọt, do ớt, hay là do tiêu, do tỏi, do hành, hay là do củ, hay do thịt, hay là do cái người nếm, mà nó có nhiều cái thành phần cộng trú lại thì nó trở thành cái nồi canh ngon. Mà cái nồi canh ngon đó thì mình ăn mình biết. Cũng như vậy, những cái tâm nó sanh khởi lên đó, những cái chi đạo nó sanh khởi lên đó, nó sanh khởi lên nhưng mà trong đó nó có nhiều cái chi phần. Nên bình thường quý vị thấy một cái tâm nó sanh lên đó, để nó sát trừ phiền não đó. Có nói đến một cái tâm sanh lên sát trừ phiền não đó, thì cái trạng thái không rúng động đó, đó là cái trạng thái nâng đỡ tâm đó, là cái trạng thái của tấn. Cái trạng thái mà không toán loạn đó, là cái trạng thái của định. Cái trạng thái chuyên chú là cái trạng thái của niệm. Cái trạng thái thấy rõ là trạng thái của tuệ. Như vậy đó, thì những cái trạng thái nó có ở trong cái tâm á, nó có nhiều cái trạng thái như vậy á, thì lúc bây giờ nó nâng đỡ cái tâm lên nhiều phần. Khi mà nói đến tâm sở tinh tấn, nó nâng đỡ tâm, nhưng mà tâm sở định á, là không làm cho tâm không tán loạn. Tâm sở niệm là làm cho tâm chuyên chú. Tâm sở tuệ là làm cho tâm thấy rõ. Như vậy thì quý vị thấy một cái trạng thái mà thấy rõ, mà nó liên kết lẫn nhau, nó có những cái phận sự của cái tâm đó, nó làm tròn cái việc mà phải làm của những cái tâm sở đó, thì nó mới đạt được đạo quả niết bàn. Chính vì như vậy đó, nên chúng ta thấy cái tính chất mà những cái tâm sở mà ở trong đây nói như là kinh an, hay là kinh thân kinh tâm, hay là thuần thân thuần tâm, là cái tâm mình thuần, cái thân mình thuần, chánh thân chánh tâm là cái tâm mình chánh và cái thân mình chánh. Có nghĩa là cái tâm mình nó chánh là nó làm một cái việc mà mình thấy nó không có thiên lệch. Cái tâm mình chánh là nó chỉ nhất, nó chỉ chuyên chú ở trong cái việc mà sát trừ phiền não thôi. Và những cái tâm sở đó, nó có mỗi tâm sở nó có một cái phần sự, một phần sự mà nó phải làm. Cũng như quý vị thấy một người mà đến được, có thí dụ như cái bài kinh trạm xe đó, đức vua đến đến thì lúc bây giờ đó là đến bằng một cái con ngựa. Thì mọi quần thần hỏi đại vương đến bằng cái con ngựa này, cái xe ngựa này đúng không? Thì ông vua nói không đúng. Nhưng mà khi mà hỏi